Sơ kết thành quả: thương cảng Sài Gòn thành hình và phát triển. Người Hoa Kiều nắm nội và ngoại thương ngay từ buổi đầu, họ lại có thế lực quân sự. Ở Cù Lao Phố, Trần Thắng Tài sống thuận thảo với chúa Nguyễn. Năm 1700, ông cùng quân sĩ tùy tùng tham gia trận đánh quyết định, chiến thắng tại Nam Vang. Con Trần Thắng Tài là Trần Đại Định, cưới con gái Mạc Cửu, tức em gái của Mạc Thiên Tứ. Vợ Mạc Cửu là người Việt Nam, quê ở Đồng Môn thuộc Biên Hòa. Về sau Trần Đại Định bị hiểu lầm, buồn tuổi, chết trong ngục. Ghi chú: xem GDTC hạ 92-93 với nhiều chi tiết. Hết ghi chú. Dương Ngạn Địch chết vì phó tướng là Hoàng Tấn làm phản. Hoàng Tấn lại bị quân sĩ Việt Nam trừng trị. Họ Mạc ở Hà Tiên được chúa Nguyễn cho hưởng quy chế tự trị. Dòng họ này trung thành với chúa Nguyễn, nhưng lại bị quân Xiêm Vương là Phi Nhã Tân quấy rối. Ông vua Xiêm này gốc người Triều Châu. Một viên tướng Triều Châu tên là Trần Liên đã đem binh qua đốt phá Hà Tiên, quyết sanh tử với Mạc Thiên Tứ. Hai tên cướp Triều Châu khác là Hoắc Nhiên và Trần Thái cũng gây khá nhiều rắc rối cho họ Mạc ở Hà Tiên. Có người cho rằng người Trung Hoa ở hải ngoại thường tự tôn, ôm ấp giấc mơ làm bá chủ một cõi. Nếu có thật vậy, thì những giấc mơ ấy không bao giờ thực hiện được ở đất Đồng Nai, ít ra là về mặt chính trị và quân sự. Chỉ một lần hồi năm 1747, khi có thương gia người Phước Kiến là Lý Văn Quang đến cư ngụ tại Cù Lao Phố. Nhân thấy việc phòng bị lơ là nên cấu kết với hơn 300 bè đảng xưng là đại vương. Cuộc khởi loạn bị dập tắt. Lý Văn Quang và đồng bọn bị áp giải về Phước Kiến. Bấy giờ, ta ngại rắc rối về ngoại giao với nhà Thanh. Ghi chú GDTC thượng 20-21 với nhiều chi tiết. Hết ghi chú. Năm 1772, chúa Nguyễn suy yếu. Trương Thúc Loan lộng quyền, nhưng quân sĩ đàn trong vẫn còn mạnh. 10.000 quân ở Dinh, Bình Khương, Bình Thuận cùng 300 chiếc thuyền hiệp với quân ở Dinh Long Hồ kéo lên Cao Miên đánh thắng một trận lớn để cứu vãn tình thế nguy ngập ở Hà Tiên, cứu Mạc Thiên Tứ khi quân Xiêm chiếm cứ thành này. Tháng 2 năm 1776, Nguyễn Lữ kéo vào đất Gia Định. Tháng 5 năm ấy, Nguyễn Lữ rút lui sau khi cướp lấy lúa kho, chở hơn 200 thuyền chạy về Quy Nhơn. Ghi chú GDTC Trung 92. Hết ghi chú. Con số này giúp chúng ta thấy phần nào thành quả của việc khẩn hoang ở Đồng Nai và Cửu Long. Một viên cai bộ ở Phủ Gia Định là Hiến Đức Hầu Nguyễn Khoa Thuyên. Ghi chú, chúng tôi chép lại theo Vũ Biên Tạp Lục do Phan Khoan dẫn lại. Hết ghi chú. Báo cáo lại những con số cụ thể về lực lượng quân sự và tình hình chính trị, kinh tế. Sau đây là vài chi tiết về xứ Đồng Nai. Huyện Phước Long, vùng Trấn Biên, có hơn 250 thôn, dân số 8.000 người, lệ thuế ruộng hơn 2.000 hộc. Các thuộc Cảnh Dương, Thiên Mụ, Hoàng Lạp có phỏng 40 thôn nậu, dân số 1.000 người phải nộp thuế. Thuộc Ô Tất gồm phỏng 30 nậu, dân số ước 500. Huyện Tân Thành có hơn 350 thôn, số dân hơn 15.000 đinh, thuế ruộng hơn 3.000 hộc. Quy An có hơn 100 thôn, số dân 3.000 đinh, thuế ruộng hơn 5.000 thủa. Các trại Bả Canh, Ba Lai, Rạch Kiến có 100 thôn, dân 4.000 đinh, ruộng hơn 4.000 thửa. Châu Định Viễn có lối 350 thôn, dân 7.000 đinh, ruộng 7.000 thửa. Nhìn con số trên, ta thấy cửu khố, còn gọi là chính trường biệt nạp, dành cho vùng đất ở xa Trấn Biên và Phiên Trấn. Sau này là Trấn Định, trở thành Mỹ Tho. Gồm các thuộc Cảnh Dương, Thiên Mụ, Hoàng Lạp, Ô Tất, đóng thuế về Phước Long. Tam Lạch, Quy An, Bả Canh, Ba Lai, Rạch Kiến, đóng thuế về huyện Tân Bình, vùng Sài Gòn. Tài liệu của Nguyễn Khoa Thuyên cũng nêu rõ quân số, các nơi trú quân của chúa Nguyễn. Nhiều thủ ngự đặt ở Tiền Giang và Hậu Giang, gần Vàm Rạch mà ta tin rằng ở vùng phụ cận có thôn xóm khá sung túc. Vàm Ông Chưởng, Tân Châu, Chợ Thủ, Sa Đéc, Vũng Liêm, Láng Thế, Lấp Vò, Trà Ôm, Cần Chung, Cần Chông, nay là Tiểu Cần, Cù Lao Tân Dinh, Bắc Trăng, thuộc Trà Vinh. Thành tích này khá lớn lao. Những vùng đất phù sa ven sông Rạch, những cù lao thuận lợi cho việc canh tác cổ truyền. Ruộng cày, mỗi năm một mùa gặt. Đều có người chú ý đến, không bỏ sót. Đồng bằng Cửu Long hơn đồng bằng Đồng Nai rõ rệt về mặt canh tác, sản xuất lúa gạo với nhiều triển vọng tươi sáng hơn. Trước năm 1776, thương cảng lớn nhất của miền Nam là Cù Lao Phố. Năm 1776 và 1777, quân Tây Sơn tràn vào Gia Định, đánh Cù Lao Phố, chiếm dỡ, lấy phòng ốc, gạch đá, tài vật, trở về Quy Nhơn. Ghi chú, GDTC hạ 114, nên hiểu đây là đá chạm làm cột chùa, miễu, cùng các loại ngói gạch có men nhập cảng từ Trung Hoa. Hết ghi chú. Nông nại đại phố, tức là thương cảng Cù Lao Phố, suy sụp luôn. Thương gia Hoa Kiều bèn kéo nhau xuống vùng Chợ Lớn ngày nay để lập phố Sài Gòn, sát với chợ Tân Kiển, thành hình từ trước năm 1770. Thương cảng Sài Gòn, nên hiểu là Chợ Lớn ngày nay, thành hình và phát triển nhanh từ năm 1778. Từ khi quân Tây Sơn nổi lên, quan quân hội cả ở trấn Phiên An, thuyền buôn cũng dời đậu ở sông Tân Bình, sông Sài Gòn. Ghi chú GDTC thượng 22-23, hết ghi chú. Nhưng 4 năm sau, năm 1782, Nguyễn Nhạc tới 18 thôn Vườn Trầu bị phục kích thua thảm hại. Hộ Giá Ngạn của Tây Sơn tử trận. Nhạc nhận ra bọn phục kích là đạo quân Hòa Nghĩa, gồm nhiều người Tàu theo giúp Nguyễn Ánh. Nhạc bèn giận lây. Phàm người Tàu, không kể mới cũ, đều giết cả hơn 100.000 người. Từ Bến Nghé đến sông Sài Gòn, tử thi quăng xuống sông, làm nước không chảy được nữa. Cách 2-3 tháng, người ta không dám ăn cá tôm dưới sông. Nhiều con xô, lụa, chè, thuốc, hương, giấy, nhất thiết, các đồ tàu mà nhà ai đã dùng cũng đều đem quăng xuống sông. Chẳng ai dám lấy. Qua năm sau, thứ trà sấu 1 cân giá bán lên tới 8 quan. 1 cân kim bán 1 tiền. Còn loại vật khác cũng đều cao giá. Nhân dân cực kỳ khổ sở. Ghi chú GDTC thượng 48-49, hết ghi chú. Ngoài việc trả thù riêng người Tàu, Nguyễn Nhạc còn có dụng tâm tiêu diệt đầu não kinh tế của miền Nam, nơi chú Nguyễn nắm được nhân tâm từ lâu. Suốt thời gian Tẩu Quốc và Phục Quốc, Sài Gòn được xem là kinh đô của Nguyễn Ánh, năm 1779-1801. Sài Gòn được ưu thế là gần vùng Mỹ Tho và Long Hồ. Việc chuyên chở lúa gạo và sản phẩm từ Tiền Giang tuy khó khăn, nhưng lúc bấy giờ kinh rạch vẫn tương đối thuận lợi cho loại ghe có sức trọng tải nhẹ. Nhìn trên bản đồ, ta thấy sông rạch chằng chịt. Vào mùa mưa, nước sông tràn đầy. Nhưng mùa nắng nhiều khúc không lưu thông được, hoặc lưu thông khó khăn phải sang qua ghe nhỏ, kéo bằng sức người hoặc sức trâu. Sông rạch lại quanh co, không đủ nhân công để vét. Công trình đào kinh khởi đầu với sáng kiến của Nguyễn Cửu Vân để cố gắng nối liền sông Vũng Gù, Vàm Cỏ Tây qua sông Mỹ Tho, tức là Vàm Cỏ Tây qua Tiền Giang. Sau lại đào sâu thêm. Tuy nhiên, vì có giáp nước khiến phù sa hai đầu dồn vào nên bị cạn. Thuyền to phải chờ khi nước lớn mới qua được. Đã có tạm đường thông thương từ Mỹ Tho qua Vũng Gù. Vũng Gù thông qua Vàm Cỏ Đông đến Bến Lức. Theo đường nước đến Ba Cụm, rồi theo sông Bình Điền đến Chợ Lớn. Năm 1772, Nguyễn Cửu Đàm, con của Nguyễn Cửu Vân, đào kinh ruột ngựa, nối liền rạch cát, đến kinh Lò Gốm, mà trước kia ghe thuyền không qua lại được. Chỉ có một đường nước động móng trâu. Ghi chú GDTC thượng 42, mãi đến thời Pháp thuộc vẫn theo lộ trình này để chở sản phẩm từ lục tỉnh đến Chợ Lớn Sài Gòn. Hết ghi chú. Phía Gò Công, Cần Giuộc cũng có đường thủy lên rạch cát. Phía Hậu Giang, khi tranh chấp bằng quân sự với Tây Sơn, Nguyễn Ánh vẫn tấn thối theo đường sông từ Sài Gòn Gia Định đến tận Sa Đéc, Cần Thơ, Cà Mau, Rạch Giá. Giờ đến Sài Gòn, thì thể thức phân phối và tích trữ hàng hóa không được thuận lợi như lúc ở Cù Lao Phố. Khi thuyền cập bến, không có chủ lớn, bao trữ nên phải gánh đến các chợ bán lẻ linh tinh. Kịp khi muốn mua thổ hóa đem về, thì đi tìm đông hỏi tây rất nhọc sức. Lại có bọn thổ côn giả dạng làm người giàu có nói dối, mua xong rồi tìm nơi trốn tránh. Thảng hoặc mất vốn quá nhiều thì phải cầm ghe lấy tiền, ở đến mùa đông để truy tầm bọn ấy, làm cho kẻ viễn thương ngày càng cực khổ. Ghi chú GDTC thượng 22-23, hết ghi chú. Tệ đoan xảy ra vì địa bàn hoạt động của Sài Gòn rộng hơn Cù Lao Phố, nhưng chỉ là lúc giao thời. Về sau, cũng chính thương gia Huê Kiều đứng ra tổ chức hệ thống mua bán hoàn hảo hơn. Ở Vàm Hậu Giang, từ lâu người Miên sống tập trung tại vùng Ba Thắt, Sóc Trăng, trên đất dòng cao ráo, làm ruộng khéo léo, gạo nổi tiếng là ngon. Thay vì trở lên Sài Gòn, thương gia địa phương đứng ra chịu mối với các ghe buôn từ nước ngoài đến. Một thương cảng hình thành từ xưa, phỏng đoán là ở vùng Bãi Sầu, Mỹ Xuyên ngày nay, nơi sông Ba Xuyên ăn thông ra Hậu Giang. Theo nhật ký của cố đạo Levavasseur vào năm 1768, thì thương cảng này mang tên là Passas, thành lập ở mé sông, nơi đất thấp với nhà lợp mái. Ở đây dùng tiền quan, quan 600 đồng của Việt Nam, một đồng bạc con ó trị giá 5 quan, tức 3.000 đồng. Chợ bán gạo, nhiều loại trái cây, rau, gà, vịt, heo. Thuyền chủ toàn là Trung Hoa, dân ở chợ đa số là người Trung Hoa. Quan cai trị là người Cao Miên. Thuyền buôn đều của người Trung Hoa, đậu san sát từ 100 đến 150 chiếc để mua gạo và mua đường. Không hiểu họ đem tới đây bán những món gì. Ghi chú, dẫn lại do Maclaret, L'Archéologie, du Delta du Mekong, Tomler, trang 139-140. Đây là chợ Bãi Sầu ngày nay, hoặc có thể là Vàm Tấn, Đại Ngãi ở phía Bắc. Hết ghi chú. Nên nhắc đến thương cảng Hà Tiên, mà các thương gia ngoại quốc thường đề cập tới, được phồn thịnh một thời nhờ xuất cảng sản phẩm của Cao Miên phần lớn, khi Mạc Cửu và Mạc Thiên Tứ còn hưng thời. Việc tổng động viên năm 1789. Cuộc tranh chấp bằng võ lực giữa Tây Sơn và Nguyễn Ánh làm nguy hại cho nông nghiệp. Nói chung thì quân Tây Sơn không thu phục được nhân tâm, trừ một trường hợp là cuộc chiến thắng quân Xiêm ở Rạch Gầm, Xoài Hộp vào năm 1784. Quân Xiêm do hai tướng Chiêu Tăng và Chiêu Sương với lực lượng hùng hậu kéo đến, nhưng Trịnh Hoài Đức, người viết sử thiên vị rõ rệt về phe Nguyễn Ánh, cũng đã thú nhận. Binh Xiêm đến đâu đều cướp bóc, khó bề hạn chế, nên vua Nguyễn Ánh lấy làm lo. Đã vậy mà binh Xiêm lại kiêu hãnh, lòng dân bất phục. Ghi chú GDTC Trung 100, hết ghi chú. Ở trấn Vĩnh Thanh, trong lúc Tây Sơn vào chiếm cứ, thì dân chúng đều chôn cất của cải không dám phơi bày ra, cho nên bọn cường đạo không cướp lấy được vật gì. Ghi chú GDTC Hạ 20, hết ghi chú. Chợ phố lớn Mỹ Tho, nhà ngói cột chạm, đình cao chùa rộng, ghe thuyền ở các ngã sông biển đến đậu đông đúc, làm một đại đô hội rất phồn hoa huyên náo. Từ khi Tây Sơn chiếm cứ, đổi làm chiến trường, đốt phá gần hết. Từ sau Mậu Thân năm 1788 trở lại đây, người ta lần trở về, tuy nói là trù mật, nhưng đối với lúc xưa chưa được phân nửa. Ghi chú GDTC Hạ 119, hết ghi chú. Chính sách của Tây Sơn ở miền Nam là phá căn cứ địa, chặn các đường thủy từ Sài Gòn, Cần Giờ đến vùng vàm sông Cửu Long, chặn các vị trí chiến lược nối Tiền Giang qua Hậu Giang, Hậu Giang đến Vịnh Xiêm La, từ vùng Long Xuyên, Cà Mau ra Phú Quốc, qua Xiêm. Thủy quân của Tây Sơn đồn trú hoặc tuần tiểu tới lui vùng Băng Cung, Ba Thắt, Phú Quốc, vàm sông Mân Thiết, Trà Ôn, Sa Đéc, sông Ba Lai. Khi chiếm đóng, chính sách kinh tế và việc tổ chức hành chánh thay đổi như thế nào? Nguyễn Huệ chịu trách nhiệm từ Huế ra Bắc phần. Nguyễn Lữ, phò mã Trương Văn Đa, lưu thủ hóa ở đất Gia Định, không biểu dương được tài năng gì lạ ngoài những hành động quân sự. Quân Tây Sơn bị cô lập ở đất Gia Định vì những lý do sau đây. Dân khẩn hoang mang ơn các chúa Nguyễn, họ được khá giả hơn lúc ở miền Trung, Đất tốt còn nhiều, chưa cần một chính sách điền địa mới, hoặc một sự thay trào đổi chúa. Quân Tây Sơn không thâu phục được người Huê Kiều. Đốt chợ Cù Lao Phố, đốt chợ Sài Gòn, chợ lớn, phá chợ Mỹ Tho, là hậu thuẫn kinh tế do Nguyễn Ánh. Người Cao Miên ở Trà Ôn, người Đồ Bà, Chà Châu Giang đều có cảm tình và tích cực ủng hộ Nguyễn Ánh nhờ đường lối chánh trị mềm dẻo. Lúc bấy giờ, Tây Sơn nặng lo những vấn đề ở Bắc Hà, cựu thần nhà Lê, và còn lo đối phó với quân nhà Thanh. Quân Tây Sơn đánh giá quá thấp sức chịu đựng của Nguyễn Ánh, nhất là chuyện Nguyễn Ánh cầu viện với nước Pháp. Pháp quốc lúc bấy giờ đang nuôi nhiều tham vọng. Việc tổ chức quân đội của Pháp đạt kỹ thuật cao với hải quân mạnh và võ khí tốt. Hành động của Bá Đa Lộc tuy phiêu lưu nhưng gây nhiều hậu quả trầm trọng. Tháng 9 năm 1788, chiến thuyền và sĩ quan Pháp đến trong khi Nguyễn Huệ lo ứng phó với Tôn Sĩ Nghị ở Thăng Long. Tháng 8 năm Mậu Thân 1788, Nguyễn Ánh thâu phục thành Gia Định. Tại Gia Định năm ấy lập ra kho 4 trấn làm kho chung cho cả 4 trấn Phiên An, Biên Hòa, Vĩnh Thanh và Định Tường để thâu trữ thuế khóa, chi cấp, bổng hướng, ghi chú GDTC hạ 79. Đây là nền kho gian thảo cũ tại bến chợ Cầu Kho, Sài Gòn ngày nay. Hết ghi chú. Tháng 6 năm 1789, Nguyễn Ánh đưa ra chánh sách rõ rệt, lấy việc tăng gia sản xuất làm trọng, đặt ra các quan điền toán gồm 12 người, trong đó có Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Tịnh, Ngô Tùng Châu, Hoàng Minh Khánh, đi khắp bốn dinh phiên trấn, trấn Biên, trấn Vĩnh, trấn Định để đốc xuất quân dân, chăm làm việc ruộng đất tốt được 100 thùng lúa hoặc làm ruộng đất xấu được 70 thùng lúa trở lên thì được tưởng thưởng. Nếu là phủ binh, binh lính phục vụ tại các công sở được miễn một năm khỏi đi đánh giặc. Nếu là dân được miễn một năm khỏi làm việc quan, làm sâu. Những người dân lậu không vô sổ bộ có thể làm ruộng dưới quyền chăm sóc của các quan điền toán, xem như là lính. Nếu thiếu vốn thì được vay trước, sau sẽ trả. Ghi chú. QTCB 23. Hết ghi chú. Vào tháng 10 năm 1890, ngoài việc đặt thêm sở đồn điền nhằm khuyến khích quân sĩ tại ngũ tích cực cày cấy, bấy lâu vì chiến tranh nhiều vùng đất phải bỏ hoang, binh sĩ thuộc dinh Trung quân và quân các vệ thuyền đến khẩn ruộng tại Thảo Mộc Câu, sông Vàm Cỏ, gọi là trại đồn điền. Nhà nước cấp ngưu canh điền khí và lúa giống, đậu, bắp giống, hễ cắt hái xong là đem nộp vào kho. Chánh cơ Nguyễn Bình coi việc ấy. Các quan địa phương phải lập đội đồn điền, mỗi năm một người trong đồn điền nạp 6 hộc lúa, ai mộ được 10 người trở lên cho làm quan quản trại. Trừ tên trong sổ làng, khỏi đi lính. Về mặt quân sự, ngài sai lựa quân chiến tâm, tức là quân tinh nhuệ, hết lòng đánh giặc. Tập luyện kỹ càng, được cấp lương và tiền rất hậu. Để tích trữ thêm lúa gạo phòng khi hành quân tái chiếm các thành miền Trung, ngài đặt ra lúa thị túc, thị nạp, tức là thứ thuế phụ thu, ngoài thuế điền. Năm Nhâm Tý 1792, mỗi người nộp lúa thị túc từ 1 tới 5 phương. Năm Kỷ Mùi 1799, vùng Bình Định, Phú Yên, mỗi mẫu ruộng nộp 17 thăng gạo. Năm Canh Thân 1800, ở Gia Định, mỗi người nạp 2 phương, người già, người tàn tật nộp phân nửa. Ruộng một mẫu nộp 1 phương gạo. 1 phương gạo bấy giờ trị giá 7 tiền 30 đồng. Những năm dùng binh, số thuế và số lúa, thị túc, phụ thu vẫn không đủ để chi tiêu. Nhà nước thu thuế trước, thuế năm tới. Ghi chú Phan Khoan, SDG 658, hết ghi chú. Về thuế ruộng, mỗi năm nhà vua thâu 2 kỳ. Ghi chú, Nguyễn Triều Long Hưng, Sự Tích, Trung Tâm Học Liệu 15, hết ghi chú. Nhà nước giữ độc quyền mua những hóa hạng liên hệ tới nhu cầu quân sự như kẽm, sắt, đồ đồng, diêm, lưu hoàng. Năm 1791, đặt thêm lệ về việc khẩn hoang. Sau khi khẩn, 3 năm mới thâu thuế. Ai muốn khẩn thì nộp đơn trong thời hạn ngắn là 20 ngày. Quá thời hạn ấy, đất hoang sẽ giao cho quân sĩ cày cấy, dân không được giành nữa. Ghi chú: QTCB 23-33 hết ghi chú. Lúa gạo đất gia định tích cực góp phần vào việc phản công của Nguyễn Ánh. Năm 1795 và năm 1796, chở tiền gạo ở gia định ra trữ tại thành Diên Khánh. Năm 1799, lúc ngài ra Quy Nhơn, quân lính lại chở thêm quân lương, chẳng hề thiếu thốn. Năm 1802, sử chép là gia định đói lắm. Ngài sai quân trấn phát gạo kho cho dân mượn, cùng ra lệnh giảm thuế ruộng cho tỉnh gia định. Phải chăng vì lúa gạo dùng vào việc quân quá nhiều? Tháng 2 năm 1790, Nguyễn Ánh cho quân xây thành Sài Gòn theo hình bát quái. Còn có tên là Quy Thành, kiểu thành Vauban của Pháp, do Olivier de Pumanen vẽ kiểu và coi xây cất. Đây là gia định kinh. Nguyễn Ánh xem như kinh đô của mình, với thái độ tự tin. Từ thành có đắp quan lộ lên Biên Hòa, quan lộ xuống Trấn Định, Mỹ Tho đến Cai Lậy. Đường rộng 6 tầm, hai bên đường có trồng cây mù u và cây mít là thứ cây thổ nghi. Nguyễn Ánh tự tin là phải. Bây giờ lúa gạo gia định có nhiều, quân sĩ đang thừa thắng, một số sĩ quan Pháp lại trực tiếp giúp đỡ. Ngài ra lệnh tấn công Quy Nhơn lần thứ nhất năm 1790. Nguyễn Huệ băng hà, lại có cuộc tấn công lần thứ hai, lần thứ ba, để rồi năm 1801, đến Huế. Về sau năm 1814, vua Gia Long còn nhắc nhở: Gia Định là nơi trung hưng, ngày xưa chỉ có một đám đất và một toán quân mà khôi phục đất cũ. Ghi chú: QTCB 52-87 hết ghi chú. Nên nói thêm rằng đó là đám đất, tuy diện tích nhỏ hẹp nhưng tốt, gồm đất dòng và đất cù lao của Đồng Nai và Cửu Long. Và toán quân không đông đảo nhưng gồm toàn những nông phu đã chịu cực khẩn hoang, đến khi đi lính, cầm gươm, rồi mà còn phải cày cấy, phải đóng thuế. Đó là hình ảnh của võ tánh với 10.000 quân ở vựa lúa Gò Công xin theo chân ngài. Nguyễn Ánh vĩnh viễn rời đất Đồng Nai để về Huế Đô. Nhưng đất Đồng Nai gia định vẫn còn giữ vai trò cũ, vai trò vựa lúa, vai trò tiền đồn của nước Việt. Vua Cao Miên và vua Sim càng thèm thuồng vùng đất phì nhiêu này. Những năm Thái Bình đời Gia Long. Gia Long xưng hoàng đế ở Huế, vùng gia định dứt nạn binh đao trong khoảng thời gian ngắn, nhưng là khá dài so với thời chúa Nguyễn và các trào vua kế tiếp. Từ Bình Thuận trở vào, về mặt hành chánh đặt ra gia định thành với quan tổng trấn cầm đầu, nắm khá nhiều quyền hạn, lãnh coi việc binh dân, sâu thuế và hình phạt của năm trấn Phiên An, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Thanh và Hà Tiên, lại coi luôn trấn Bình Thuận về mặt quân sự. Ghi chú: GDTC Trung 28 hết ghi chú. Dân số lần hồi đông đúc, các tổng trước kia đa số đều thăng làm huyện, huyện thăng làm phủ. Việc phồn thịnh của thương cảng Sài Gòn và lỵ sở của các trấn được ghi khá đầy đủ qua gia định thành thông chí do Trịnh Hoài Đức, người đương thời biên soạn. Đường giao thông vận tải nắm ưu thế vẫn là đường thủy. Du khách Hoa Kỳ và John White năm 1819 có đến Sài Gòn, ghi lại trong quyển sổ tay như sau: Thành lũy Sài Gòn xây bằng đá ong, kế bên một cơ thủy trại, gần đó là xóm nhà của dân cư gồm những lều lụp xụp thấp hẹp, xóm buôn bán ở về hướng đông. Khi Đức Gia Long dẹp yên giặc Tây Sơn thì dân chúng tụ về thành rất đông. Họ sửa sang nhà cửa lại mới, một phần lớn các gia đình này dồn về phía tây của thành lũy nhà vua. Ghi chú: Vương Hồng Sển, Sài Gòn năm xưa, 54, trích dẫn và dịch lại. Chú thích của Vương Hồng Sển như sau. Đây có lẽ tác giả muốn nói xóm Tân Khai, tục danh chợ sỏi. Một bên khác nữa là Vàm Bến Nghé. Hết ghi chú. Thời buổi ấy, dọc theo hai bên bờ sông và bờ kinh rạch, có vài chỗ được cẩn đá hay xây gạch kỹ càng, chạy nối dài non ngàn thước tây. Về công lộ có đường cũ đã lót đá nguyên miếng lớn dễ coi, nhưng phần nhiều vẫn quanh co, uốn khúc và không được chăm sóc tu bổ nên không được sạch. Về nhân số thì thành Sài Gòn phỏng độ lối 180.000 dân bổn thổ và 10.000 người Trung Quốc. Năm 1822, lại có một thú y sĩ quý danh là ông Finlayson tháp tùng phái đoàn Crawford cũng có đến viếng Sài Gòn. Finlayson viết: Sài Gòn gồm hai thành phố, mỗi cái đều rộng lớn bằng kinh đô nước Simla, ấy là Sài Gòn, Finget. Trên nền cũ của kho Giang Thảo, Quân Thảo lập năm 1741, một trong chín kho quan trọng thời Chúa Nguyễn, vua Gia Long cho dựng kho bốn trấn, dành trữ thuế nộp bằng lúa của vùng Đồng Nai, Cửu Long, nay là vùng đất giữa đường Phát Diệm, rạch Cầu Kho, xưa là Bến Chiếu, đường Huỳnh Quang Tiên, rạch Bần, Bến Chương Dương và đường Trần Hưng Đạo. Chùa Kim Cương và Miễu Công Thần đều nằm trong vùng đất, nay là cơ sở Tổng Nha Cảnh Sát. Theo địa đồ Trần Văn Học, họa năm Gia Long 14, trích Sài Gòn năm xưa của Vương Hồng Sển. Nên hiểu, Pinget là Bến Nghé, Sài Gòn ngày nay, còn là Sài Gòn Chợ Lớn ngày nay. Mức sản xuất lúa gạo lúc bấy giờ gia tăng như thế nào? Chúng ta không có con số cụ thể, chỉ biết là năm 1804, vua Gia Long sai các quan địa phương trữ lúa thuế vào kho cho nhiều. Kho đồn điền của gia Định Thành dựng năm 1805 gồm hai dãy kho ngói, mỗi dãy gồm 6 gian. Trữ số lúa đồn điền để làm số lưu trữ, còn dư thì trữ theo kho ở các trấn. Theo nền cũ của kho Giang Thảo, Quân Thảo, lập năm 1741, một trong chín kho quan trọng thời Chúa Nguyễn, Gia Long cho dựng kho bốn trấn, dành trữ thuế nộp bằng lúa của vùng Đồng Nai, Cửu Long, nay là vùng đất giữa đường Phát Diệm, rạch Cầu Kho, xưa là Bến Chiếu, đường Huỳnh Quang Tiên, rạch Bần, Bến Chương Dương và đường Trần Hưng Đạo. Chùa Kim Cương và Miễu Công Thần đều nằm trong vùng đất này, nay là cơ sở Tổng Nha Cảnh Sát. Năm 1804, nước Lữ Tống, Phi Luật Tân đói, xin đông gạo gia Định. Vua cho đông 500.000 cân gạo. Năm 1817, vùng Long Hồ Sa Đéc đủ sức bán cho Cao Miên, nhân nạn đói đến 10.000 hộc lúa. Năm 1816, có lệnh cấm thuyền buôn không được chở lúa gạo ra nước ngoài. Đường thủy cũng được tu chỉnh lại nhằm chuyên chở lúa gạo từ sông Cửu Long lên Sài Gòn. Năm 1819, sửa lại cho rộng và cho sâu con kinh nối liền từ Vũng Gù, Tân An đến rạch Mỹ Tho mà Nguyễn Cửu Vân đã cho đào từ năm 1705. Dùng non 10.000 dân phu trong trấn Định Tường. Đào xong, vua đặt tên là Bảo Định Hà. Cũng năm 1819, sai Huỳnh Công Lý đốc xuất dân phu đào con kinh nối liền từ cầu Bà Thuôn, Thị Thông đến kinh Ruột Ngựa. Kinh Ruột Ngựa đào từ năm 1772, vua đặt tên là An Thông Hà, vừa rộng vừa sâu, hai bên bờ để đất trống, đưa sản phẩm từ Tiền Giang lên Sài Gòn. Dựng sông sâu rộng, ghe thuyền đậu dài 10 dặm, theo hai con nước lên, nước ròng, thuyền bè qua lại chèo chống ca hát, ngày đêm tấp nập, làm chỗ đô hội lưu thông khắp ngã, thật là tiện lợi. Hưng binh được bãi cho về cày ruộng năm 1810. Lúc chiến tranh, nhiều cường hào lợi dụng thời cơ, chiếm đất của dân nên vua Định Lệ quân cấp công điền công thổ. Năm 1804, và công điền công thổ không được bán, bất cứ vì lý do gì. Ai làm ruộng ẩn lậu, không khai báo để đóng thuế, thì có thể mất đất, đất giao cho người tố giác. Vấn đề cho vay được đặt ra trên nguyên tắc một vốn, một lời, tức bất quá bổn. Người cho vay trái phép và con nợ lường gạt đều có tội. Từ năm 1806, khi mất mùa vì thiên tai, hạn hán, lụt lội, thì có lệ là chủ ruộng phải khai báo trước khi gặt để được miễn thuế. Khai báo gian hoặc quan lại mà giấu không chịu báo cáo thì tội đồng nhau. Khi thâu thuế thì có người đáng tin cậy ngồi coi, đề phòng nạn người coi kho làm khó dân, chê lúa xấu tốt, đông ít đông nhiều để ăn hối lộ. Trịnh Hoài Đức ghi chép rằng người địa phương ít dùng những địa danh về hành chánh. Họ dùng tên của những lỵ sở hoặc chỗ nhóm họp đông lớn hoặc chỗ địa đầu mà gọi đại khái, tổng quát. Trong dân gian gọi trấn Biên Hòa là Đồng Nai, Bà Rịa, Trấn Phiên An là Bến Nghé, Sài Gòn. Trấn Định Tường là Vũng Gù, Mỹ Tho. Trấn Vĩnh Thanh là Long Hồ, Sa Đéc. Trấn Hà Tiên là Cà Mau, Rạch Giá. Ghi chú GDTC thượng 33, hết ghi chú. Trong một trấn, tại sao chỉ lựa chọn hai vị trí? Và tại sao lựa vị trí này mà không lựa vị trí khác? Dân gian nói thành thói quen, ắt có lý do riêng. Theo chúng tôi nghĩ, đó là họ muốn xác nhận nơi làm ăn sung túc. Làm ăn có nghĩa là mua bán, cày cấy. Sài Gòn là thành phố của người Trung Hoa dựng lên, lúc ban đầu nặng về bán sỉ, trong khi thành phố Bến Nghé do người Việt xây dựng về sau, nặng về bán lẻ và là khu hành chánh. Vũng Gù tức là vùng chợ Tân An ngày nay, tuy không có chợ lớn nhưng đáng chú ý nhờ khẩn hoang lâu đời, đất khá tốt. Ghi chú, Vũng Gù do tiếng Miên, Kampong Kho, bến bò, âm lại, hết ghi chú. Sa Đéc nằm trong trấn Vĩnh Thanh, là nơi sung túc dân cư trù mật, sống nhờ huê lợi ruộng đất và vườn cây ăn trái. Trấn Hà Tiên, với lỵ sở nổi danh là đẹp nhưng nghèo, không thể sản xuất đủ lúa gạo, cá mắm. Chỉ có vùng xung quanh chợ Cà Mau và chợ Rạch Giá là dễ đánh lưới và làm ruộng dễ trúng mùa. Tàu bườm Hải Nam ra vào chở cá khô, gạo. Gia Định Thành thông chí, trong mục Cương Vực Chí, đã nêu rõ danh sách các huyện, tổng, thôn ở toàn cõi Gia Định Thành, hồi đời Gia Long. Vùng nào tập trung nhiều làng xã, trên diện tích nhỏ, thì nhất định là đất tốt, khẩn hoang có kết quả. Vùng nào có quá ít làng xã trên diện tích quá rộng thì đất xấu. Nguyên tắc lập làng xã là có người, tức là dân bộ. Dân bộ phải nhiều đến mức nào đó, thường là 10 người mới lập được một làng. Mục Cương Vực Chí giúp ta thấy hình ảnh khá rõ rệt về tình hình khẩn hoang lúc bấy giờ. Một thí dụ cụ thể là vùng Bến Tre ngày nay, tức là khái quát vùng Cù Lao Bảo và Cù Lao Minh thời Pháp thuộc. Tuy diện tích nhỏ nhưng là một huyện, lấy tên là huyện Tân An, với hai tổng Tân Minh 72 thôn và An Bảo 63 thôn. Riêng tổng Hòa Bình, vùng Gò Công, chợ gạo, An Hóa, có đến 86 thôn, không kém vùng đông dân Sài Gòn, chợ lớn. Trong khi ấy, một huyện ở vùng khó khẩn hoang với diện tích to rộng chỉ có 37 thôn. Huyện Vĩnh Định bao gồm phía hữu ngạn Hậu Giang, từ biên giới Châu Đốc đến Vàm Ba Thắt ở Biển Đông và chưa phân ra thành tổng như ở miệt trên. Một nơi khác, đất phèn và nước mặn là mũi Cà Mau, nay là An Xuyên và một phần của Bạc Liêu, chỉ có 40 xã thôn. Vùng Rạch Giá, Kiên Giang ngày nay, trừ Hà Tiên, gồm một huyện với hai tổng. Tổng thứ nhất là Kiên Định có 7 thôn, tổng thứ nhì là Thanh Giang có 4 thôn. Trong số này lại có những nậu, những thuộc, tức là xã thôn, chưa thành hình đầy đủ. Đồng ruộng ở gần Sài Gòn gồm dân số đông đúc, lúa bán cao giá, hoa màu phụ dễ khai thác. Hóc Môn, Bà Điểm, Gò Vấp hoặc phía Phú Lâm, Bình Tiên, Bình Tây, Bình Đông. Những con số trên chỉ ghi những thôn xã do người Việt thành lập. Phía Hậu Giang ruộng nương chưa đến nỗi ít oi. Dân số không quá thưa thớt. Chỉ vì phần Cương Vực Chí không ghi lại dân số, diện tích các sóc cao miên, tập trung ở vùng Trà Vinh, Bạc Liêu, Cần Thơ, Rạch Giá, Sóc Trăng. Riêng về vùng gần chợ Hà Tiên, ghi 6 phố, sở của người Tàu, 26 sóc cao miên và 19 xã thôn Việt Nam. Trong số này có 12 thôn ở đảo Phú Quốc. Huyện Kiến Hòa, đất rộng phì nhiêu, minh mông bát ngát. Nhiều người lo việc canh nông làm gốc. Trong nhà có chứa vựa lúa gạo đầy dãy. Một phong tục chí của Trịnh Hoài Đức ca ngợi trường hợp huyện Kiến Hòa, trấn Định Tường. Định Tường lúc bấy giờ khá rộng rãi. Huyện Kiến Hòa nói trên bao gồm trọn vùng Gò Công, vùng chợ gạo, luôn cả vùng đất giữa sông Ba Lai và Cửa Đại, tức An Hóa ngày nay. Vùng Gò Công nổi danh đất tốt, gạo ngon. Đất ở bờ, Cửa Tiểu và Cửa Đại là phù sa cao ráo. Ghi chú, tỉnh Kiến Hòa trước năm 1975 không dính dấp gì nhiều đến địa phận huyện Kiến Hòa ngày xưa cả. Xem Gò Công cảnh cũ người xưa của Việt Cúc tập 2, tác giả xuất bản năm 1970, ghi rõ các vùng đất dòng. Hết ghi chú. Nói riêng về từng trấn, Định Tường với Gò Công làm nòng cốt là vựa lúa quan trọng nhất của xứ Gia Định. Về đất ruộng, ở nơi có núi đồi và có đồng bằng như miền Trung, theo lệ từ lâu cứ phân chia ra sơn điền và thảo điền. Sơn điền có năng suất kém, Thảo điền có năng suất cao. Vì vậy mà trong việc quy định thuế điền, luôn luôn thảo điền chịu thuế cao hơn. Ở vùng đồng bằng Cửu Long, để tiện việc thuế khóa, nơi nào đất mới trưng khẩn thì khai là sơn điền, mặc dầu không có núi, để chịu thuế nhẹ. Vài năm sau, khi đất đã thành thục, trở thành đất thuộc thì nâng lên làm thảo điền. Ruộng ở đồng bằng Đồng Nai và Cửu Long chia ra hai loại, đứng về mặt kỹ thuật, cày bừa mà xét. Sự phân biệt này qua thời Pháp thuộc vẫn còn. Đất cày, đất phát. Ruộng đất cày thường là tương đối cao, chờ mưa mới cày, thường là khai thác lâu năm. Nếu không cày, thì mặt đất quá cằn cỗi, thiếu chất màu mỡ, cày để trộn đất lên. Vùng Phiên An, Biên Hòa, gồm loại ruộng cày. Ruộng đất phát là đất thấp, còn mới, ít khai thác. Mặt đất còn nhiều cỏ và phân. Nếu cày thì đất phèn phía dưới lại trồi lên làm hư lúa. Trịnh Hoài Đức ghi là trạch điền để chỉ loại đất phát này. Muốn làm ruộng đất phát, khi sa mưa, nước lên cỡ 3 tấc tay thì phát cỏ. Trịnh Hoài Đức dùng chữ trảm phạt, nhưng không nói rõ là phát bằng thứ dụng cụ gì. Theo ý kiến chúng tôi, nông dân thời ấy dùng cây phản mà người Miên đã dùng từ trước. Phản giống như cây mã tấu, cán phản uốn lại theo góc thước thợ. Lưỡi phản dài cỡ 7-8 tấc tay. Người phát cứ nghiêng mình mà chém, dùng cây cù nèo gạt cỏ qua một bên rồi chém tiếp. Phát cỏ xong xuôi, dùng cây bừa cào thứ to mà dọn cho đất trống trải. Sau đó là cấy với cây nọc. Đất không cày, nếu dùng tay mà cấy thì không tài nào khoét lỗ để nhét cây mạ được. Ruộng đất phát trạch điền ở Vĩnh Thanh, một học giống thâu được 300 học. Trong khi ruộng cày ở Phiên An, Biên Hòa, một học lúa giống chỉ đem lại 100 học. Ghi chú, GDTC hạ 30-31. Trịnh Hoài Đức không ghi rõ hình dáng cây phản hoặc các công cụ khác. Theo chúng tôi thì làm ruộng đất phát, không cày, cào cỏ, rồi cấy bằng nọc là việc mà người Miên đã áp dụng từ trước. Ta bắt chước theo rồi cải tiến thêm. Trịnh Hoài Đức khen đất phát có năng suất cao. Ông không ghi thêm là lần hồi khi chất màu mỡ đã hết thì đất phát thua xa đất cày. Hết ghi chú. Giống lúa sạ lên cao theo nước lụt tuyệt nhiên không thấy nhắc tới. Lúc bấy giờ, việc mua bán liên lạc với Cao Miên cũng khá thường xuyên. Lúa sạ có nhiều ở Cao Miên. Tại sao ta không cho du nhập để giải quyết việc trồng tỉa ở phần đất rộng mênh mông phía Đồng Tháp 10 và phía Châu Đốc? Theo thiện ý chúng tôi, bấy giờ đất dòng ở bờ sông còn nhiều, chưa cần khai thác lại quá xa tận vùng Châu Đốc và Đồng Tháp. Vả lại, lúa sạ không ngon cơm, bán thấp giá trên thị trường. Trong Gia Định Thành Thông Chí, không lời lẽ nào đề cập đến lối canh tác một năm hai mùa ruộng. Khi người Pháp chiếm nước ta hồi thế kỷ 19, ở Nam Kỳ vẫn chưa làm được một năm hai mùa. Ruộng hai mùa đòi hỏi đất cao ráo, để có thể đắp bờ mà giữ nước hoặc tát nước vào ruộng cạn. Đắp bờ và tát nước đòi hỏi nhân công. Các thửa ruộng phải liền lạc, gần nhau. Người nông phu lúc bấy giờ, vì đất còn tốt và rộng, nên chưa nghĩ đến cách khai thác thâm canh ấy. Lúc rảnh rỗi, họ trồng đậu, khoai dễ sinh lợi và ít tốn công hơn. Doãn Uẩn từng là thự án sát tỉnh Vĩnh Long vào năm 1833, sau làm đến tổng đốc An Hà, ghi lại vài chi tiết về cách làm ruộng. Việc trồng lúa thì cứ phát, rạp, lau sậy, bừa cỏ 2-3 lần rồi cấy, không phí sức nhiều. Nhưng đã cấy rồi thì không cần chăm nom tới, cũng khỏi phải lo nước hạn. Vào những tháng 7, 8, 9 lục tục cày cấy, đến những tháng 11, tháng chạp mới lần lượt gặt hái, rồi gom nhóm lại để ngay ngoài ruộng. Tới ra giêng lối tháng 2, tháng 3 mới cho trâu đạp lấy lúa hột. Ghi chú, Doãn Uẩn, Trấn Tây Kỷ Lược, bản chép tay của Viện Khảo Cổ, trang 16, hết ghi chú. Cổ nhân nói, Xuân Canh, Hạ Vân, Thu Thâu, Đông Tàn, xét ra không thể hoàn toàn đúng với mọi vùng, hoặc thổ ngơi, không điều hợp. Thổ tục thì theo thói quen mà làm, hoặc giả khí hậu có sớm có tối khác nhau. Riêng tôi cũng chưa thấu đạt được vậy. Cũng như nói về hoa quả, tại nhiều tỉnh, dưa đều đại khái chín vào mùa hạ, mà Nam Kỳ lại chính vào Đông Xuân. Tại Bắc Kỳ, sen nở mùa hạ, mà Kinh Kỳ, Huế lại trổ bông vào giữa thời gian giao mùa Đông Xuân. Còn Nam Kỳ thì bốn mùa, sen đều có hoa cả. Ghi chú, Doãn Uẩn, sách đã dẫn, trang 20, hết ghi chú. Về phong tục ở miền Nam lúc bấy giờ, Trịnh Hoài Đức ghi lại khá nhiều chi tiết. Xin lược kê vài đoạn, chứng tỏ việc khẩn hoang đem lại mức sống sung túc. Ở Gia Định, có khách đến nhà, đầu tiên gia chủ dâng trầu cau, sau dâng tiếp cơm bánh, tiếp đãi trọng hậu. Không kể người thân sơ, quen lạ, tông tích ở đâu, ắt đều thâu nạp khoản đãi. Cho nên người đi chơi không cần mang tiền gạo theo, mà lại có nhiều người lậu sâu, trốn thuế, đi đến xứ này ẩn núp, bởi vì có chỗ dung dưỡng vậy. Ghi chú, GDTC hạ xem trọn mục phong tục chí, nên nhớ ông Trịnh Hoài Đức là người Minh Hương, hết ghi chú. Đất Gia Định nhiều sông, kinh, cù lao, bãi cát, nên trong 10 người đã có 9 người biết nghề bơi lội, chèo thuyền, lại ưa ăn mắm, ngày ăn 3 bữa cơm mà ít khi ăn cháo. Lại có thói đùa cợt thách đố nhau ăn uống thật nhiều. Doãn Uẩn tiếp, cũng có kẻ nghèo phải đi ăn xin, nhưng mỗi tháng họ chỉ đi xin một lần cũng đủ sống rồi. Họ thường tựa nhau nơi đình miếu, mỗi người đều có mùng màng riêng. Trộm cắp cũng ít xảy ra, trâu thì có chuồng nhốt ngoài đồng. Rất thích ca hát, không ngày nào là không có múa hát. Ghi chú, Doãn Uẩn, sách đã dẫn, trang 17, hết ghi chú. Người Tàu còn khai thác ruộng muối ở vùng biển Sóc Trăng, Ba Thắc. Biên Hòa nổi danh với nghề trồng mía, làm đường. Rừng Tây Ninh sản xuất nhiều gỗ tốt, đặc biệt là dầu rái để trét ghe, làm đuốc.